Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 21 đây tháng 6 năm 2025. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là trực giác. Trực giác chính mình khai trí tuệ, bình tâm thanh sạch, giải phần mê. Quý thương muôn loại đồng chung sống, khai triển chính mình rõ quá công. Dương Sĩ Hằng. Rồi, trực giác này mình có học lần rồi, các bạn còn nhớ gì không? Trực giác là cái gì?
À, cũng chưa đóng góp anh Bảo
Dạ.
thì trực giác á, thì cũng giảng á, trực giác á, là sự thấy hiểu biết ngay trung tim chân mày, là khi nhắm mắt á, là hiểu chuyện gì rắc rối xảy ra, và khi nhắm mắt á, là nó có giải pháp liền. Đó là cái định nghĩa, thầy định nghĩa của trực giác á. Nhưng mà thầy nói làm sao mà phát triển được cái trực giác, muốn là xác định trực giác á, thì phải tu đúng theo vô vi, soi hồn, pháp luân, thiền định. Thì cái pháp luân á, cho đúng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì nó mới lần lần nó mới mở ra. Mà khi mà cái người mà phát triển trực giác rồi á thì có giải pháp hết, không có sợ, thành ra là tới đó thì không còn lo nữa, chuyện gì tới thì mình cũng giải được hết, mình không có lo. Tôi Dung xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ sẵn dịp thì mình nghe lại những bài giảng của thầy để mình ôn lại ha.
Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, chúng khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dai. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lỡ, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi.
Thì ở đây thầy nói đó, mình khi mà mình mở được trực giác á thì mình không có cần lo trước, công chuyện nó đến tới đâu thì mình giải quyết tới đó. Nhưng mà nói cái này, cái trực giác này phải nhắc lại là cái trình độ của ông Phật, chứ mình không có khai triển trực giác mình còn lo, mình gặp việc nên nhiều khi cái những chuyện mình đâu có biết giải quyết làm sao, thành ra mình còn phải lo, tại vì mình chưa mở được cái trực giác.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi ở đây thầy nói, các bạn có để ý thầy nói gì không? Thầy đang nói ai? Các bạn có để ý có thấy thầy nói gì không? Thầy đang nói ai?
Thầy đang nói ông thầy á.
Thầy nói ông thầy mà ông nói không? Ở trong băng những nói không? Như kiểu đó, mấy người đó à? Mấy người tu vui vui. Nghe không? Những nói người tu vui vui là không phải nói mình đó nha. Mà nói ổng á. Giờ để ý khi mà ông nói ông giảng mà ông nói người tu vô vi á, được cái này được cái kia là ông nói ổng chứ không phải nói mình. Nhiều khi hồi đó mình không hiểu, mình tưởng là người tu vô vi là mình cũng là người tu vô vi phải không? Mình nghĩ không phải. Đó, để ý cái điểm này ha, cái này đã nhắc mấy lần rồi đó. Bây giờ các bạn nghe băng nhớ, mà khi mà thầy nói người tu vô vi phải coi chừng á, ông đang nói ổng á. Chứ mình chưa có được đâu, mình chưa phải người tu vô vi, mình mới thiền vô vi thôi. Nào, khi mà mở được trực giác á, là nó mở cái điểm đó, là cái điểm đầu tiên mà khai mở của người đạt được thanh tịnh đó, là ngay chỗ trung tâm chân mày. Mình mở được cái điểm đó là không có đụng tới cái chuyện gì là mình hiểu hết. Mà mình nói chuyện với người khác á, cái từ trường mình nó tốt quá thì nó làm việc trong thanh tịnh, như là có thanh tịnh rồi mới làm việc trong thanh tịnh, giúp đỡ đối phương thì đối phương thấy nhẹ vui, muốn nói chuyện với mình là vậy đó, là muốn nói chuyện với ông thầy á. Ở dưới á, thì ông nói mình bạn bè vừa nhắc cho nhau, trong lúc mà mình chung hướng thượng mà hướng về đạo á, thì lúc đó bề trên sẽ chiếu điển để độ chung, chung tiến chung hành để cho mọi người cộng hưởng. Cái đó là ông nói mình. Còn cái đoạn đầu là ông nói ông. Nghe không? Thì ra mình nghe đó, bây giờ mình để ý á, mình biết à, mình phân ra cái nào nói cho mình, cái nào nói cho thầy. Thì mình hiểu rõ rồi, mình không có bị nhầm lẫn nữa. Giờ nghe lại nha.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là thần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, vừa nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu. Thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền. Thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ. Có giải pháp hết, không có sao, không có sợ thành ra. Tới đó là không có lo nữa. Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Đó, cái này nghe thầy nói mà. Khi mà mình mở được cái trực giác đó, thì ngay cái trung tâm bên mày đó, mình thấy là mình hiểu biết được. Nên mình thấy có giải pháp được. Nhắm con mắt mà nhìn mình thấy có giải pháp được. Phải làm sao mà tu mà mở được trực giác? Thì thầy cũng nói là sơ hồn pháp luân thiền định thôi. Nhưng mà có một chữ ông nói đó, nó mở ra, chừng nào nó mở ra. Bạn có để ý không? Chừng nào nó mở ra. Thì ai là không biết là pháp mình là chỉ có mấy pháp đó thôi. Nhưng mà khi nào mới nó mở được trực giác? Không nói lần lần nó mở ra. Lần lần là chừng nào? Lần lần là bao nhiêu năm? Nha, cái chữ lần lần của ông thầy hôm nay coi chừng thì cũng bao nhiêu pháp đó mà lần lần không biết chừng nào nha. Thì vị này nói tới trực giác là nó khai mở dữ lắm rồi. Nhưng như ông Phật rồi, lần lần là không biết bao nhiêu kiếp, chứ không phải là trong kiếp này đâu. Nhưng mình nghe mà mình không hiểu, mình nói lần lần là mình tưởng chừng vài năm mà vài tháng mà nó mở. Thực ra không phải. Mới chỉ lần lần tương lai là sau này của ông thầy bây giờ mình nghe lại mình phải coi chừng. Mấy chữ đó là không biết bao nhiêu kiếp. Phật ông có khái niệm về thời gian. Ông nói thì ông thấy rõ ràng ông làm cái đó nó mở thì ông nói lần lần không biết chừng nào. Không có nói năm nào tháng nào. Không có bao nhiêu, không có nói bao nhiêu tháng bao nhiêu năm. Nói lần lần phải coi chừng đừng có mơ quá. Nhiều người hành không có bao nhiêu á. Mà nghe thầy nói vậy thì tôi thành thiền biết là tôi cũng mở được trực giác. Đó là cái sai lầm của những người đã đi trước. Thì bây giờ nhắc lại cho những người đi sau đừng có bị vô lầm đường trong cái vấn đề đó nữa.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tiên? Tu tiên đạo?
À, tiên đạo. Tiên đạo là nói về thiên cơ. Kêu bằng tiên đạo nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện tại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Và như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì trong cái cách thức để tu trong thiền hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Kính thưa thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin đức thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Phật tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có, nếu mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật, chập đã yên, nó thoát nạn. Cái chìa khóa thác thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Ở đây thầy nói, bạn đạo hỏi có mấy cách tu á. Tu tiên, tu theo Phật, tu theo thần thông. Thì nó những người tu theo tiên giới thì họ học cái luyện điểm đó. Thành ra tu theo cái giới đó thì thích nói tiên cơ, thích nhiều phép. Còn nếu mà tu vô vi á thì đi thẳng lên. Thì có ai nói bừa phép bao nhiêu mình cũng không có nhận cái luồng điểm mình muốn đi lên. Trực giác là chánh pháp. Vì tới cái khai mở cái trực giác của mình mới là chánh pháp. Còn mấy cái kia là nó chỉ tạm thôi, nhưng không có khai mở được. Cho nên thầy nói là người phàm đi là cũng phải đi từng bước một đi lên, chứ không phải là tôi là người phàm tôi tu tôi thành Phật liền. Phải bước qua tiên rồi mới thành Phật. Nhưng mà mình bước qua cái giới đó mà mình không có mê ở trong cái giới đó, mục tiêu của mình là đi thẳng về, tiếp tục đi nữa, thì mình không có kẹt lại cái giới đó. Chứ không phải là mình ngon hơn mấy anh kia, tôi khỏi cần qua tiên, tôi pháp tu vi tôi thành Phật liền. Cái chuyện nó không có. Cái trật tự của càn khôn nó có lớp có lan đàng hoàng. Ở dưới thế gian mình ta còn có lớp có lan, lớp này nó mới lên tới lớp kia. Mình đi về trời nó còn lớp lan hơn nữa, nó còn trật tự hơn nữa. Trình độ nào theo trình độ đó, chứ không phải nhảy giọt được đâu. Nhưng em đừng có hiểu lầm, tôi là người phàm, bây giờ tôi ráng tu pháp này tôi thành Phật. Nó đơn giản vậy đâu. Mình phải học từ từ, khai mở từ từ. Mà quan trọng là mình nhắm cái mục tiêu mình đi thẳng lên, là mình không có ngừng tại chỗ, chứ không phải là mình không cần qua những cái giới đó. Ở đây thầy cũng có nhắc cho mình một cái cách để thoát nạn khi mà mình lên trên. Lên trên cũng còn nạn, ma quỷ nó cũng đánh mình, cũng có ma quỷ trên cõi trời chứ không phải là không có nha. Không phải chỉ có địa ngục mới có ma quỷ, trên cõi trời cũng có thử thách người tu, lại đánh người tu. Mà nếu mà mình còn bình tĩnh, mình chỉ biết niệm Phật thì mình cũng thoát nạn tai. Thì thầy dạy cho mình cái phép để thoát nạn tai trên cái cõi trên, chứ không phải là thoát nạn tai ở cõi này không. Ở dưới thế gian niệm Phật mình thoát một phần nạn tai, mà lên tới cõi trời biết niệm Phật cũng là thoát được nạn tai. Cho nên cái chìa khóa nó rất là quan trọng. Mà không phải là mình chỉ hiểu là mình làm được, mà mình cần phải điêu luyện mình mới làm được, mình mới xài được. Trong những cái trường hợp nguy biến đó, mình mới bình tĩnh, mình nhớ, mình niệm Phật được. Còn nếu mà mình không luyện hàng ngày á, thì tới đó mình cũng không nhớ được, mà mình niệm cũng không được. Chứ không phải mình nghe, mình biết là mình làm được liền đâu. Nó cần phải cái điêu luyện. Mà cái pháp niệm Phật nó thuộc về cái tâm pháp, cho nên nó khó lắm. Nếu mà trong này nó không đồng nhất thì mình niệm không được. Vạn linh nó đồng nhất với mình thì mình mới niệm được. Nó đồng niệm với mình thì mình mới niệm Phật được. Nó khó là khó ở chỗ đó.
Việc làm hàng ngày nó không ăn khớp, nó không quân bình.
Ngồi thiền khó nhập định là mất quân bình. Quân bình là nhắm mắt tức là nhập định, xuất ra nơi chỗ khác. Người tu vô vi cần khai triển trực giác của chính mình. Qua hành pháp tinh tấn mới khai triển được trực giác. Nếu mà chúng ta không khai triển trực giác thì luôn luôn ước mơ, vọng động, làm sao thấy được cái gì? Khai triển trực giác mới thấy. Việc làm của chúng ta ở thế gian cũng an bài tốt đẹp. Làm việc trong trực giác, chỉ phục vụ và tận độ mà thôi.
Mà mình ngồi thiền mà không nhập định á, thì nó không có xuất ra được. Thành ra mình dùng cái chữ nhập định á, mình biết là khi mà mình nhập định được rồi á, là mình mới xuất ra khỏi thể xác. Còn mình chưa có xuất ra được thể xác á, mình không có được quyền, không có nên dùng cái chữ mình nhập định nữa. Chữ đó nó cao cho nó không phải là thấp. Không phải là mình thiền mình nhập định, nhập định là đi rồi đó, xuất ra được rồi. Mới kêu là nhập định. Thì mình học để mình biết, mình dùng cái từ cho nó đúng không? Chứ hồi xưa mình không biết, mình nói mình vô ngồi thiền cho nó nhập định, mình mê mê chút xíu. Mình nói mình nhập định, mà không phải, trật lắc à. Nhập định là phải rút ra được. Nên mình phải đi tới cái khai triển trực giác, mình thành phải tinh tấn nó mới khai triển trực giác, chứ không phải là đơn giản. Còn nếu mà mình không có khai triển được trực giác á, nó cứ ước mơ vọng động, nghĩ nó có cái này, nghĩ có cái kia, mơ cái này, mơ cái kia, thành ra mình không có phát triển được. Thì cái trực giác là con người nó định nè, thì lúc đó mới làm việc trong trực giác được.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Dạ, mình ra thì nói sao cái trật tự mình khai mở đó. Trước hết là nó mở cái trực giác ngay trung tâm chân mình. Ở đây mình học để mình hiểu thôi nha. Cái này là những cái trình độ của Phật, nhưng mà để mình hiểu về cái giáo lý nó như thế nào. Trực giác nó mở trước, thì sau đó nó mới mở giữa trán. Giữa trán kêu là mở cái tuệ giác, mở trí tuệ, nó khai mở như đó. Thành ra khi mà mình tu á, cái trực giác nó mở trước, thì lúc đó mình sáng suốt hơn rồi. Mình mới biết đường đi đến sự thanh cao của trời đất. Chẳng hạn mình đâu có biết đường đi. Nếu mà mình khù khờ, mình đâu có biết đường đi. Mình không có hiểu gì hết trơn là mình không có biết đường đi. Nghĩa là mình phải thông suốt, phải sáng suốt, mình mới biết đường nào đi tới cái sự thanh cao của trời đó. Mới hội tụ trên đó mà tu. Khi mình mở trực giác trước, rồi nó đi tới, nó mở cái trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ nó khai mở đó, thì nó mới đưa tới cái huệ giác. Huệ giác là ngay trung tâm bộ đầu ấy. Thì tới chỗ đó là nó mở hết rồi, tự nhiên nó khai mở hết rồi. Trong tự nhiên mà nó hiểu hết, trong tự nhiên mà hồn nhiên là hiểu hết, là tới khai mở cao rồi đó, đạt quả rồi nó mới mở được cái huệ giác. Thành ra ba cái giai đoạn ha: trực giác, tuệ giác, giữa trung tâm, giữa trán, và đi tới cái huệ giác là trung tâm bồ đầu ba giai đoạn hơn.
Kính thưa thầy, Trung Băng gom lời thầy giảng thâu đoạn thầy nói ông Tư chỉ bắt tay bạn đạo mà biết chuyện nghĩa, vậy ông Tư nhìn vào lòng bàn tay hay mu bàn tay?
Ông Tư nhờ phát triển cái luồng trung tim bộ đầu, trung tim chân mày của ông nhìn là ông thấu triệt tất cả mọi việc. Mà chúng ta ở đây soi hồn thét rồi các bạn nhìn thấu triệt, rồi các bạn sợ luôn, tại sao tôi biết trên cha đó nó vậy? Sao? Biết trước cha đó là xạo không đúng, thì rốt cuộc thì thấy nó xạo không đúng. Tâm linh phát triển và trực giác của mình mở, mình nhìn là biết rồi. Nhưng mà nhìn họ, họ sợ, họ khai hết tất cả những sự thật.
À, hôm nay thầy nói là khi mà mình tu thiền mình đạt được kết quả rồi đó. Như ông Tư á, trung tâm chân mày của ông mở đó, ông nhìn là ông thấu được hết mọi sự việc. Nhưng nhìn người đó là biết cái người đó như thế nào. Người đó xạo, người đó gian dối, làm sao là ông thấy trước đó. Thì nhờ nó phát triển được cái mở tâm linh, nó khai mở và nó phát triển được cái trực giác. Vì mình thấy thấu thấu mọi sự việc.
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra tận độ quần sanh vậy. Vậy
này nói mình thiền giác á, là mình ngồi thiền, mình làm thinh, mình ngồi thanh tịnh đó, mà mình hiểu hết mọi sự việc. Còn trực giác đó là cái từ tiền mình, cái từ trường mình xuất phát ra, mình đi giúp đỡ mọi người.
Tôi cảm người rất là hồi vì không cảm trước giờ phải còn cần cái gì đấy, nó có sự nhầm lẫn gì thế nào, hay là đối với tuổi già đến cái tình trạng nó mở mắt rồi thì chúng phương tám vui lòng chỉ ra cho để tôi biết biết khác, hoặc là nhân dịp hỏi ngộ đối thì bài thuộc trước phương tám dạy dỗ với thằng một tài liệu để cá nhân tôi để tiến bộ vô cùng chuyên ra.
Cho nên cái tu vô vi này hay là thường thường cũng vậy, nhiều người mới có tới 70 tuổi mới đi đi được, nhưng mà 80 tuổi mình sáng như con nít. Như anh thấy từ 3 năm về trước, anh thấy con mắt tôi coi thấy coi báo thì bệnh tôi thấy coi giọng chí, nhưng bây giờ thì đôi rút ngắn cho tôi, bây giờ đem tờ báo tôi đặt là mắt như sáng. Nhưng mà một thời gian tới sáng này rồi anh sẽ thi tôi sáng như mắt con nít không thấy. Mắt tôi vừa nói thiệt ra trên được. Bây giờ cái kiến mà tôi đặt ra, bây giờ tôi đưa vô đây được không thấy ngoài kia. Tôi lấy kiến mình thấy mà. Cho nên cái tần số ở bên trên mình tu thường nhiều thì nó giao cảm với thân giới, rồi nó có thể làm mờ của mắt. Mình thích cái chuyện ở trên mà không nói chuyện bên trên, nó có giai đoạn đó. Rồi nó liên hệ với những thiên thương, những rượu lên trên rồi. Nhiều khi đang ngồi người ta hút mình như thế mà, rồi một tập cái nó hồi được lại. Rồi sau người này mà cái lượng điểm anh lên trừ ngay cái đó rồi thì thấy rất rõ rồi. Cứ tình trạng này trước khi ông tôi đến nay thấy ngon lành đập báo rồi, mai ông ấy tôi vừa không thấy. Cái đầu tôi nó to lắm, bây giờ anh nói cái đầu tôi nó to lắm không thấy. Đó. Rồi chuyện đây giờ đồng hồ thao là mới làm. Cho nên chứng minh cái luồng điển mình có liên hệ với thanh giới mà thay đổi học hỏi là sao mình trực giác thấy ở bên trong, thấy cả hai đời nào rõ rệt hơn người kia đó. Rồi cái tấm đó, ở gia đình mới khó chịu, bởi vì mình thấy rõ điều đó mà mình nói họ cứ làm sai hoài thì mình thiệt lại. Họ mới khó tấm ở chỗ đó. Anh đừng lo, cứ giữ lầm từ từ vị trí như thế, rồi mọi việc thay đổi tốt. Lúc đầu không có gì cần tập mắt tu đa đâu đó. Không như thế. Thế là
quá. Những đồng tháng như thế, đó là sự tiến bộ chứ không phải.
Không, không phải thực lừa. Nếu mà ăn thực lừa, đối tử tôi ăn một ngày nay lụng cụm lắm. Ngày nay văn vơi, trễ quá. À. Tôi với ảnh là ngày nào uống cà phê.
Thông Tám là
ngày nào uống cà phê.
Tám nói thế rất đúng. Vì tôi vẫn còn đi làm mà làm mấy ông 35 tuổi, 40 tuổi tôi làm cũng ngàn phút với họ. Thế là hãng nó không biết là bao nhiêu tuổi. Thế là
làm thế này tôi nói đẹp
đó. Thầy nói trong cái trường hợp của thầy á, khi mà thầy tu á, cái luồng điển của thầy nó hòa hợp cái bên trên, nhiều khi mắt của thầy á, thầy với thế gian hay dần thấy nó mờ, phải đeo mắt kiếng. Nhưng mà một thời gian sau cái luồng điển á, nó hội tụ lại bên trên á, thì lúc đó là không cần kiếng nữa, thấy rõ hết mọi thứ gì. Mà thầy nói sau này nó mở cái trực giác rồi á, thì thấy cả đời lẫn đạo, thấy cả hai mặt. Thành ra mình thấy rõ quá, nhiều khi nói người đời người ta nói mình khó tánh, nó muốn giúp cho người ta sửa đó, nhưng mà người ta sửa cũng đâu có được, mà trái lại người ta lại nói là khó tánh. Thì nó tu là quan trọng là phải mở cái mắt thứ ba đó, mà cái đó nói trình độ Phật chứ mình bây giờ ở đây chưa tới cái chuyện đó ha.
Thế nên là các bạn tu rồi có đó các bạn mở ra, không phải đi học tiến sĩ hay làm cái gì, nhưng mà các bạn cố gắng tu, tâm thân các bạn thay đổi hoàn toàn, ấp sáng tâm minh, nhận định rõ ràng, khai triển trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan. Khai triển trực giác là Như Lai bổn tánh. Tất cả dây vong linh thần thanh thánh tiên Phật cả càng vô vũ trụ nghe qua Như Lai là phải vì phải nể nang chứ không có dám bàn cãi được. Vì người ta tiến từ trước tới thân trở về quy nguyên bổn tánh thanh nhẹ, đời đời bất diệt. Từ đường lối của anh em chúng ta đang đi lên, chúng ta là nhóm người nhỏ, từ nhóm người nhỏ này mà cố gắng tu sẽ tăng độ nhiều nơi, và các nơi sẽ phát triển đông nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ có một cảnh thanh bình nghìn năm tại mặt đất, an vui vô cùng. Con người không còn nghĩ kỹ con người nữa, con người chỉ sử dụng tình thương để tiến hóa, của trời ăn không hết. Các bạn đầy đủ hết, từ cơm gạo quần áo mặc không thiếu, không thiếu. Cái đó mất tiền lắm, nhưng mà Thượng Đế vẫn cho rất mất. Cứu sinh là răng mắt. Như thế gian học các bác sĩ tích buổi kia người ta hết bệnh cũng tích tiền rất nhiều, nhưng mà của Thượng Đế còn nhiều hơn, cho nhiều hơn, mà chúng sanh không biết, không biết sự Thượng Đế đang lo và đang xây dựng, đang cho có một sống thanh nhẹ, tâm trí sanh. Mọi người có cơ hội thực hành hướng về thanh định tự tiến. Hôm nay ngày vui cô huynh đệ điện của chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc và mọi người sẽ trung ương trong thanh tịnh cảm ơn luồng điện thanh quang của thượng đế. Thật thật cảm ơn quý vị.
Ở đây thầy nói thầy không có cần học tiến sĩ gì hết, nhưng mà thầy nói thầy không phải thầy nói mình là cần phải đi học để khai tâm mở trí trước ở thế gian rồi mới tu tiến dễ dàng hơn. Mình thầy không cần. Thầy nói thầy tôi đi thẳng ra lên một ấp sáng tâm minh, khai triển trực giác, trở về Như Lai bổn tánh. Như Lai bổn tánh là bản tánh của Phật, bản tánh gốc của mình. Bổn tánh là bản tánh thanh nhẹ của mình, là phải trở về cái Phật tánh đó. Nó kêu là đi từ cái trực giác trở về khai triển cái trở lại Như Lai bổn tánh, là trở về bị vọng.
Kính thưa thầy, làm sao để tiêu trừ vọng tưởng?
Khi mà chúng ta niệm Phật lặp lại trật tự, cái tiểu thiên địa là vào càng tụ tập tự hòa hợp với càng không vũ trụ thì mới tiêu trừ vọng tưởng và tự khai triển trực giác của chúng.
Đó, thì nói mình niệm Phật đến lúc nào mà cái luồng điển của mình nó hòa hợp với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ là đi nhân vật á, thì lúc đó nó khai triển trực giác, lúc đó nó mới tiêu trừ vọng tưởng, không còn nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Cái người thế gian là luôn luôn còn bị vọng tưởng. Rồi bây giờ trả lại câu thơ: trực giác, trực giác chính mình khai trí tuệ. Câu này có nghĩa là gì?
Dạ. Trực giác chính mình khai trí tuệ. Thì nãy giờ anh cũng giảng mà cũng có mở những cái đoạn mà thầy nói á, cho nên bây giờ mình đã ý thức mình bước ra con đường đạo pháp rồi, mà mình muốn khai trí tuệ mình á, trước nhất mình phải hành cái pháp cho nó đúng đúng đắn. Thầy thường dùng cái từ là đúng đắn đó. Đó. Thì như vậy mình hành trong đúng đắn này là gì? Thì trong cái pháp mình á, thứ nhất là mình phải niệm Phật cho nhiều và làm pháp luân thường chuyển cũng cho nhiều. Không phải hai cái pháp này không, mà em nói chung là những cái cần quan trọng nhất là mình phải niệm Phật. Thì như vậy hồi nãy anh có nói cái mở cái đoạn mà thầy nói cuối cùng là mình phải niệm Phật làm sao mà có luồng điểm hòa với cái luồng điểm của càn khôn vũ trụ thì mình mới mở được cái trực giác mình. Như vậy là mình hành, đây là mình nói thôi chứ thật sự mình hành chưa mở được trực giác đâu, vì mình còn đủ thứ chuyện trên đời, còn hướng ngoại, còn lo, còn tranh, còn chấp, còn hơn thua, còn rước trượt nhiều lắm. Cho nên mình muốn như vậy là mình phải trí tuệ, mình phải khai mở, mình phải mở cái trực giác mình trước, mà chính mình là cái người mình phải mở cho mình chứ không ai mở cho mình hết. Thì khi mà mình mở được cái trực giác rồi đó thì lúc đó mình mới thấy được cái con đường, mình biết được cái con đường mình đi, mình thấu triệt được mọi việc. Thì lúc đó hồi nãy anh có nó có mở cái chỗ mà khi mà thầy có nói lúc đó mình mới là khai minh tâm kiến tánh của mình khai được cái tâm minh của mình mới sáng suốt được, thì trí tuệ mình lúc đó mình mới khai mở được, mình mới thấy. Chứ còn bây giờ nói vậy chứ mình nói đây chứ cái này là mình học đây mà không biết cái chừng nào mình khai mở được. Nhưng mà nói về cái tầm thấp đó thì ít nhiều từ hồi mình biết pháp tới giờ mình cũng hiểu được chút chút. Chẳng hạn hồi đó mình nghe ông thầy giảng pháp mình đâu có biết, nhưng mà ít nhiều bây giờ mình cũng biết được chút chút, mình cũng biết một phần nào. Rồi mình cũng say mê trong con đường đạo pháp, cho nên mình cũng cố gắng mình tu, mình luyện, mình cũng để khai mở được cái trực giác của mình, để mình hiểu được khai minh trí tuệ trên con đường tu học. Em xin hết.
Cũng như thầy giảng á, thì phải mở cái trực giác trước. Nhà tu đến nỗi mà quân bình thanh tịnh rồi nó mới mở cái trực giác. Cái điểm đó là cái điểm đầu tiên phải mở. Cho nên mình niệm Phật mình cũng phải giai đoạn đầu mình cũng phải tập trung cái đó. Mình niệm ngay chỗ trung tim chân mày, từ từ nó mở lên. Vì cái điểm mà mở trước tiên là cái trực giác. Mà khi mở được cái trực giác là có một phần sáng xuống rồi, nhìn là hiểu, thấu triệt, biết được cả hai cõi đời đạo, thấu triệt được. Thì lúc đó mình phải tiếp tục mình tu nữa thì nó mới khai lên tới cái trí tuệ ngay chỗ cái giữa trán đó, là cái tuệ giác đó. Thì nó khai mở được cái trí tuệ đó, thì cái trí nó càng ngày càng sáng hơn. Còn người ta tu là cần phải có cái trí. Cái trí mà sáng mình mới biết đường đi. Thì lúc đó mình sẽ tiếp tục mình khai mở nữa. Là cái hành trình nó phải đi như vậy. Khai mở tới cái trí tuệ. Bình tâm thanh sạch giải phần mê. Làm sao?
Dạ. Bình tâm thanh sạch giải phần mê. Khi mình á là mình thành pháp mà khi đến mà mình mở được cái trực giác rồi đó, đi tới mà trí tuệ là mở được của tuệ giác nữa rồi đó, thì lúc đó cái tâm thân mình được thanh tịnh quân bình và sáng suốt rồi. Cho nên là tới cái chữ mà cái tâm thân mình mà được cái quân bình thanh tịnh là sáng suốt, tất nhiên nó đã thanh rồi, đã sạch rồi, thanh sạch rồi nó mới có quân bình, mà thanh sạch rồi nó mới được sáng suốt. Thì như vậy á là mình đã giải hết cái phần mê rồi, thì mình cứ giữ cái lộ trình như vậy, mình hành pháp mình đi tới, thì như vậy mình đâu còn mê chấp gì nữa, đã mở được cái tuệ, tới cái trí tuệ nó được khai mở rồi. Một cái tuệ giác này như anh nói nãy, cũng như khi mình mở trực giác ở là giữa trung tim chân mày, mà mình hành đến nó mở được cái tuệ giác là giữa ngay chỗ trung tim cái trán, còn gọi là sơn đỉnh. Thì như vậy là lúc đó cái thân mình nó đã thanh rồi, cái tâm mình sạch, cái tâm mình sạch rồi. Sạch là sao? Sạch là không còn nghĩ những cái chuyện sái quấy nữa, không còn nghĩ cái chuyện ô trược nữa, mình mới là sạch. Mà mình phải hướng về cái thanh, lo tu niệm, lo niệm Phật, lo tu giải, thì như vậy cái phần mê mình đâu còn nữa. Đúng là mình đã hành đến cái một cái phần, nếu mà nói như vậy là cái phần cũng cao rồi chứ không còn thấp. Em xin hết.
Khi mà mở được trực giác, mở được trí tuệ, thì cái tâm mình nó sáng suốt rồi, nó đâu có để cho cái sự mà động loạn tạm bợ này nó lôi cuốn mình nữa. Vì lúc đó mình bình tâm rồi, lúc đó mình thấy rõ cái hai mặt rồi, thì đâu còn mê, đâu còn chấp nữa. Chuyện gì tới mình cũng bình thản, mình biết nó đến từ đâu đến rồi nó sẽ đi về đâu, thì mình cứ giữ cái sự bình tâm, mình coi nó biến chuyển thôi, chứ mình đâu có bị nó lôi cuốn theo cái sự biến động của ngoại cảnh thế gian nữa. Thì lúc đó mà khi mà phần hồn không có bị nhiễm trược á, thì đương nhiên là nó thanh sạch rồi, nó không còn dính bụi trần, cư trần mà bất nhiễm trần, ở dưới trần nhưng mà cái tâm không có bị dính bụi trần, không có chuyện gì của trần gian mà nó làm cho mình phải động loạn, phải bực bội, phải lo âu nữa hết. Lúc đó hoàn toàn thanh sạch rồi. Thanh là nó không còn trượt nữa, không còn cái điển trượt mà bám mình được nữa. Sạch là không có cái dính bụi trần nào hết trơn, không có gì mà nó bám víu mình được nữa. Thì lúc đó mình giải cái phần mê, cái phần mê trần của mình đó, tại ai xuống đây làm người phàm thì thế nào cũng có cái sự mê, sống trong cái sự mê loạn. Mình không biết đường về, mình không có sáng suốt, tại mình sống trong mê mà đâu có tỉnh. Thành ra mình tu cái này, mình giải phần mê, nó mới đi tới tỉnh, mới thức. Không còn mê nữa, mà đi tới tỉnh thức, là thấy rõ mọi sự việc. Thấy cái gì tạm, không cần thiết, mà thấy cái chuyện gì vĩnh cửu cần thiết. Vì lúc đó mình không có chạy theo ngoại cảnh động loạn nữa, thì lúc đó mình mới là bình tâm thanh sạch, mình giải hết cái sự mê trần của mình. Không có cái gì mà nó làm cho mình mê. Thì mình tu ở đây, nếu mà trình độ thấp như mình á, mình ráng tu từ từ nó cũng bớt, nó bớt đi mấy cái sự mê trần của mình. Thích cái này, thích cái kia nọ, tuổi tác lớn rồi, hiểu đạo thêm rồi, thì không còn mê cái chuyện mà bên ngoài nữa. Chỉ thích quay về bên trong, ngồi yên một chỗ để lo tu tịnh sửa chữa mình. Chứ không có thích đi ta bà như hồi còn nhỏ nữa. Còn nhỏ thì đi đâu cũng đi, chỗ nào cũng đi. Thích động, thích ngoại cảnh thì phải đi. Nhưng mà lớn tuổi rồi từ từ nó hết hết mê. Nếu mà tu đúng thì từ nó bớt mê. Không có thu hút mình như là lúc mình còn trẻ nữa. Quý thương muôn loại đồng chung sống.
Dạ, em xin đóng góp. Quý thương muôn loại đồng chung sống. Thì cũng như cái câu trên mà bình tâm thanh sạch giải phận mê như vậy rồi á. Thì như vậy ý cái câu này muốn nói cũng như là nếu mà mình được cái tâm mình quân bình thanh thanh sạch mà mình giải được phận mê, có nghĩa là muôn tất cả muôn loài vạn vật trong cái bản thể mình á, tất cả chúng sanh trong bản thể mình nó đồng quy về một mối để cùng tu cùng tiến với mình rồi.
Cho nên đó, mình đây mình mới quý thương, mình lúc đó mình trân quý nó, mình biết cùng nó, chúng nó cùng chung đường, chung lối với mình rồi. Mà mình nói đây thì nói thì dễ, chứ thật sự không phải dễ. Đây mình nói trên cái lý để mình học thôi, chứ thật sự quý bạn em không nói, chứ còn đối với em thì em thấy cũng khó lắm. Bị gì sao? Bây giờ mình tu đây là ai tu, mà ai là người chưa tu? Trong khi cái tiểu thiên địa này, cái chủ nhân ông này làm chủ, mà chủ nhân ông này tu bây giờ còn e ạch, còn cố chấp, còn rước trượt, còn mê, còn loạn, còn đủ thứ đây. Chắc gì mà mình muôn loài trong này mà mình giáo dục được nó. Cho nên cái câu này là cái ứng cái câu trên, có nghĩa là tất cả muôn loài đều hướng về một con đường trung tiến rồi. Mình quý thương chúng nó, mình biết giáo dục chúng nó, mình biết dạy dỗ chúng nó cùng hướng về con đường tu với mình, cùng chung con đường tu tiến. Cho nên mình quý là quý chỗ đó. Nếu mà mình không quý nó, mà mình không dạy dỗ khuyên lơn giáo dục chúng nó để cùng tu với tiến với mình á, thì mình tu một mình tu cũng không được. Mà thầy cũng có nói khi mà chúng ta về trên đó mà cũng còn một chúng sanh nó còn sót lại, nó cũng có quyền kiện mình đó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Vì ở đây chỉ quý thương muôn loại đồng chung sống á, mình có thể luận hai giới. Cái giới đầu tiên trong bản thể như anh Tiến nói đó, thì ở trong này mình có chúng sanh ở trong bản thể này chung sống với mình, thì mình phải biết quý thương nó, là phải biết dìu tiếng nó, biết truyền những cái gì mình học hỏi được sáng suốt để dìu tiếng tụi nó, và dạy tụi nó niệm Phật để nó hiểu được những cái gì cao siêu của bề trên. Nên khi mà nó bớt hướng ngoại, nó bớt mê trần, thì lúc đó nó dễ hiểu hơn, nó chỉ lo nhớ niệm Phật nhiều hơn. Thì đó, mình quý thương là phải dìu tiếng muôn loại đồng chung sống ở trong bản thể mình, tất cả là chúng sanh chung sống với mình. Rồi khi mà mình đã dìu tiếng được cái chúng sanh bên trong á, mình thống nhất được á, mình đi ra ngoài á, trí mình đã mở rồi á, thì lúc đó mình thấy muôn loài vạn vật đều sống chung dưới một cái mái nhà của càn khôn vũ trụ. Như là mình thấy tất cả những gì xung quanh mình á, muôn loài vạn vật xung quanh mình á, nó là một nhà đang chung sống và đang học hỏi và đang tiến hóa. Tất cả là con của Thượng Đế, sống chung một cái mái nhà của càn khôn vũ trụ, đồng hít thở một nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà sống. Nên lúc đó mình, cái tâm từ bi nó mở rộng, cái thức hòa đồng nó mở rộng. Khi mà mình nói quý thương muôn loài là cái thức hòa đồng của mình mở rộng, thấy mọi người như là mình. Thì lúc đó mình rất là thương. Mà thương đây trong cái sự mà từ bi á, là không có phân chia nữa. Dù cho người đó ác, người cho dữ, người đó tâm tối hay là người đó thanh cao, cũng như nhau, tất cả là chung một nhà mà chung sống mà. Kẻ trước người sau, người thức tâm sớm, người chưa thức tâm còn đang tìm đường vươn lên, thì tất cả là đều đang học hỏi và tiến hóa. Thì lúc đó mà mở được cái tâm từ bi như vậy, mở được cái thức hòa đồng bình đẳng như vậy đó, là ông Phật ông chỉ có tận độ thôi, ông chỉ phóng từ quan để tận độ thôi. Thấy thương hết mọi người, mà tất cả mọi người thấy rõ ràng là đang chung sống. Mà khi mà mình còn mê á, thì mình đâu có thấy là đồng chung sống đâu, mình thấy người đó khác, cái người đó khác mình, cái người đó hung dữ, người đó ác ôn, mình thấy khác. Nó cũng phải vậy, người đó khác. Thành ra mình trong còn cái dòng mê chấp á, thì cái thức hòa đồng của mình không mở, và cái thức bình đẳng của mình cũng không có. Tự nhiên là mình đâu có muốn gần những cái phần tử đó, những cái chuyện mà trần trượt mình đâu có muốn gần, mình muốn xa lắm đó. Thành ra mình khi mà mình giải được cái phần mê bên trong này, mình mới có cái thức đó. Có cái thức đó là thật sự, không phải là do suy nghĩ mà ra. Cái đó là tự nhiên. Cái thức nó mở thì tự nhiên nó thấy như vậy. Thấy tự nhiên quý thương muôn loại đồng chung sống. Chứ không phải là bắt buộc mình phải suy nghĩ là mình mới thương nhau. Thành ra cái đó là mình giải được cái phần mê của mình. Mê là mình thấy rõ rồi. Khi mà mình giải được mê là mình không có mù mờ nữa, mình thấy rõ là tất cả là những phần hồn đang tiến hóa chung, đang học hỏi và chung sống tiến hóa như nhau, đồng chung đồng đồng chung tiến chung sống, thì lúc đó mình quý thương là cái đó là tâm tâm thật đó, chứ không phải là phải suy nghĩ là mới thương. Khai triển chính mình rõ quá công,
dạ em cũng xin đóng góp. Khai triển chính mình rõ quá công thì nói ra thì ba cái câu trên đó đều do mình trong cái quá trình dày trong hành pháp thì mình mới khai triển cái bản thể này được và cái phần tâm linh của mình được. Càng ngày càng khai triển thì nó càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt, cái luồng điển mình càng ngày càng phát triển đi lên, thì nó tất cả cái luồng điển trên trong cái bản thể này mà nó gom tụ được trên trung tâm bộ đầu, rồi từ đó nó xuất phát ra hòa vào cái đại thiên thế giới mới đi học đạo. Thì lúc đó càng cái tâm chúng ta càng ngày càng phát triển lên cao thì mới rõ được cái quá công. Quá công này là cái tạo tạo quá cái trong cái hành trình của cái ông Thượng Đế, cái sự chuyển biến của ông Thượng Đế, thì cũng như ở cũng cho chúng ta sắp đặt chúng ta có một cái tiểu thiên đệ địa này rất là tinh vi, có nghĩa là ở ngoài càng khôn vũ trụ có gì trong cái tiểu thiên địa này có nấy, mà chúng ta là phần hồn là làm chủ của cái tiểu thiên địa này, một cái thể xác này, phải làm sao để cho nó thành một cái xá dị quốc, để cho tất cả cùng đồng tu đồng tiến để trở về con đường nguồn cội. Cũng như hầu lúc phần hồn chúng ta chiết thân xuống thì Thượng Đế, rồi xuống cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta phải cùng nhau đồng tu đồng tiến phải trở về được hết, thì lúc đó mình mới hiểu được cái định lực của quá công. Ông đã sắp bài như vậy, xin mình xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì mình phải khai triển chính mình ra, mình sáng suốt rồi mình mới hiểu được ông trời, mà mình chưa có khai mở thì không thể nào mình hiểu được. Mình ở dưới thế gian này ông thầy cũng giảng cho mình chút chút thì mình nghe mình biết vậy thôi, nhưng mà muốn thiệt tự muốn biết rõ ông trời, nhìn nói là phải khai triển cái tiểu thiên địa này ra, như thấy rõ sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế như thế nào, mới rõ là Thượng Đế ở trong ta làm sao, mà giúp đỡ ta bằng cách nào. Thì ông trời thì bao la lớn rộng quyền năng vô cùng, muốn hiểu được ổng là mình phải trở về hòa nhập với ổng mình mới hiểu rõ thôi. Còn ở đây là mình chỉ hiểu một phần thôi. Nhiều với cái gian mà con mà nó muốn hiểu cha cũng có, khi mà nó đã làm cha rồi nó mới có hiểu được cái khổ cực của người cha như thế nào. Rồi câu thứ nhất, muốn quyết tâm tu tiến thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quyết tâm tu tiến thì phải dấn thân hành pháp đứng đắn trong trật tự khiêm nhường tu tiến, kể thực hành chất phát triển tâm linh, duy hội chân hồn, rõ tiến trình, quyến luyến trời cao quy một mối, bình tâm thực hiện rõ hành trình. Thầy này nói muốn quyết tâm tu tiến thì phải thứ nhất dấn thân hành pháp đứng đắn trong trật tự và khiêm nhường trong tu tiến. Tại sao thầy nói cái này? Tại sao lại nó có hai điều kiện này? Bạn nghĩ sao?
Anh Bảo nói gì? Anh Bảo hỏi gì sao anh Bảo?
Tại sao mà thầy trả lời là muốn quyết tâm tu tiến thì phải dấn thân hành pháp đứng đắn trong trật tự và khiêm nhường tu tiến? Tại sao nó có hai điều kiện này?
Dạ, theo em đóng góp thì cái câu hỏi là muốn quyết tâm tu tiến thì phải quyết dấn thân tu tiến, dấn thân
hành pháp đứng
trong
đắn
trật tự và dấn thân trong trật tự mà phải tu tiến, thì như vậy cũng như cái pháp của mình đó, anh thấy rõ rồi là mình có bốn bậc á. Cái thứ nhất á, là mình hành pháp phải đi từng bậc một, cái đó là
dấn thân hành trong trật tự. Còn cái khiêm nhường mà tu tiến á, tất nhiên á, mình lo mình quay về bên trong của mình hành. Bởi vì á, là cũng như rồi vừa rồi một thời gian mà mình học trong cái room này á, từ của bên thứ bảy này cộng thêm cái buổi đêm Chủ nhật nữa đó, thì anh và chị Ly cũng thường nói á, có nghĩa là các bạn đạo mình á, có nhiều khi không có, cái chuyện đó là chuyện không có là đương nhiên, nhưng mà nghe thầy nói bữa trước và bữa sau bạn đạo mình đã đạt tới nó rồi đó. Cho nên á, bây giờ mình là cái người thật tâm tu, là mình lo quay về bên trong, mình lo mình tu sửa lấy mình. Còn cái chuyện có hay không là chuyện của mình, chỉ mình biết mình cũng không nên nói ra. Nói ra nói xin lỗi, nói đây có khi là phật lòng quý bạn. Nó giống như mình đi khoe, mà thường thường người ta nói là thùng rỗng là kêu to. Cho nên cái người mà có, theo em nghĩ cái người mà có thật sự không bao giờ phải dám khoe. Ta phải khiêm nhường, ta không dám nói. Cho nên nó là cái nói đây là cái mình không dám nói quá, nhưng mà thật sự là em không dám tin. Cho nên mình là con người tu, thật tâm tu là mình lo mình quay về bên trong, mình lo mình sửa được phần nào hay phần đó, ly nào hay ly đó là tốt nhất, không nên nói cái gì là tốt nhất. Còn có chuyện của ai nói thì cái chuyện được quyền của quý người đó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Như anh nói đó, thì muốn quyết tâm tu tiến, quyết tâm là mình nhất quyết là phải tu cho tiến, chứ không phải tu tà tà không? Tu tà tà là không phải quyết tâm tu tiến. Mình quyết tâm tu tiến là khác, mình biết mình muốn tu là phải có tiến. Mà muốn tu mà phải có tiến á, thì phải dấn thân hành pháp đứng đắn trong trật tự. Như là trong thứ nhất là mình phải mượn pháp rồi. Mình tu là mình may mắn mình có cái pháp, thì mình phải mượn pháp, mà mình phải dấn thân mình hành pháp. Trong cái lúc mà mình hành pháp á, mình phải đứng đắn, giờ nào ra giờ đó làm cái gì đúng cái đó, có thời khóa biểu làng hoàng, làm việc có giờ có giấc, trong trật tự giờ nào làm cái gì, làm cái gì trong trật tự. Cho đó là cái thứ nhất, cái đó là cần thiết. Nếu mà mình không mượn cái pháp á, mình không có giải được, mà mình không có khai mở được. Nếu mà mình không làm đàng hoàng, mình làm bữa có bữa không, bữa thì hành đàng hoàng, bữa thì bê trễ, mà làm không có trật tự thì nó không có giúp ích cho mình khai mở được. Thì cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là mình phải khiêm nhường tu tiến. Như là mình tu là mình phải khiêm nhường, mình đừng cái cho mình là giỏi, đừng có nổ, thấy không? Đừng có tu một mà nói mười. Cái chuyện mà mình không có được mình cũng nói luôn, mình nổ tơi bời luôn á. Thì cái đó là mình tự đưa mình lên, mình nâng cao cái tự ái mình lên, mình đi tới cái chỗ cống cao ngạo mạn, mà mình đi đưa mình đi tới cái chỗ mà nó không có sự thật. Nên mình không có cái căn bản mà mình nói mình có là mình đi trong con đường ảo tưởng mà. Đi tới tự gạt mình, thì mình thấy mình hay mình giỏi rồi đó, thì mình đâu có cần sửa. Tu là quan trọng nhất là cần phải sửa nó mới tiến. Thì bằng tu tiến là phải có sửa nó mới tiến. Còn mình cho mình là giỏi là cái gì mình cũng có hết trơn, mình đạt hết là cái gì ông Phật có là mình có hết trơn, mình đâu có gì để sửa nữa, mình ra làm sao mình tiến được. Không sửa thì đâu có tiếng. Mà nếu mà mình không khiêm nhường, mình cho mình là tu cao rồi đó, thì đâu còn gì để sửa nữa. Thành ra tu đâu có tiếng được. Thành ra cái thầy có làm cái câu thơ: người tu chẳng thấy mình tài, thấy ta có tội hằng ngày sửa sai, thì vậy. Người tu là không có được quyền thấy mình tài. Mình chỉ là một tội hồn chưa hoàn tất gì, chứ không có cái gì hay đâu mà tài. Dù cho mình có được cái gì đi nữa, mình cũng đang sửa tội, chuộc tội của mình thôi, chứ mình không có cái gì giỏi ở đây. Mình giỏi mình không có ở đây. Thành ra người tu không có thấy mình tài. Cho mình có tu được chút này chút nọ cũng không thấy mình tài nữa, thấy mình đang có tội. Người tu chẳng thấy mình tài, thấy ta có tội là ngày sửa sai, ngày đó sửa sai thôi, chứ đừng có nói mình tài giỏi gì hết đó. Đó là cái điều kiện để quyết tâm tu tiến. Thực hành chất pháp triển tâm linh, mình thực hành trong cái sự thật thà chất phát đó, thì mình mới khai triển được cái tâm linh của mình. Còn nếu mà mình tự gian dối, mình tự gạt mình đó, thì không bao giờ cái tâm linh mình phát triển. Cái luật nó như vậy. Mình mà tự gạt mình đó, là con người mà sống không có thật thà đó, thì không bao giờ cái tâm linh nó phát triển được. Đi trong cái sự gian dối là không có phát triển được. Quy hội chân hồn, rõ tiến trình, quy hội với cái chân hồn của mình ở trên trung thiên, trở về đó gặp một cái phần hồn đó trước, rồi mới rõ cái tiến trình, mình biết là cái đường đi nó đi từ đâu tới đâu. Quyến luyến trời cao quy một mối, lúc đó là mình tưởng nhớ trời cao đó. Lúc nào mình cũng quyến luyến, mình không có nhớ đời nữa mà mình nhớ trời cao thôi. Hướng thượng, lúc nào cũng hướng thanh hướng thượng để mình có thể trở về cái nguồn cội của mình. Bình tâm thực hiện rõ hành trình, giữ cái sự bình tâm đó mà thực hiện con đường tu, thì mình biết rõ con đường tu nó đi từ đâu tới đâu và nó sẽ đi như thế nào. Hỏi: tu mà không có lập trường thì sao? Người tu mà không có lập trường thì rất nguy hiểm khi mất tự chủ. Kệ: tâm không thành lập, trường không vững, thiếu quyết tâm khó đạt tiến tầm, vời vợi trời cao khó hội nhập, tâm linh dao động khó phân tầm. Tại sao người tu mà thầy nói người tu không có lập trường là sao? Có cái ví dụ nào mà người tu không có lập trường không? Cho nó dễ hiểu. Bằng đạo cho biết cái thế nào tu mà không có lập trường là sao?
Dạ thì ví dụ như bữa nay mình là niệm Phật 9 giờ, mai 9 rưỡi, mốt 8 rưỡi, bữa kia nghỉ bữa cũng không sao. Còn nếu mà nói mà lập trường là 9 giờ phải 9 giờ, ví dụ vậy, đó là lập trường. Em nói ví dụ một cái thứ nhất thôi, mà không phải cái tu luôn, mà thầy nói đến đâu cái ăn cũng phải đúng giờ nữa. Đó. Cho nên là người tu lập trường mình là mình phải tập cho cái gì nó cũng phải trở lại có cái trật tự. Mà thầy có nói, cũng như có những cái đoạn clip thầy nói trật tự là gì, thầy nói trật tự của thanh tịnh là gì chứ, thầy hỏi thanh tịnh là gì, thầy nói thanh tịnh là trật tự, có trật tự là có thanh tịnh, em xin hết.
Ừ. Thì đó, thầy nói cái lập trường của người tu nó rất là quan trọng. Lập trường là cũng như cái đường đi của mình, cái đường lối của mình đó, mình đã lập ra rồi đó, mình cứ theo đó mình đi, mình không có thay đổi. Nhưng mình có lập trường đó, không có ai mà thay đổi cái tư tưởng và cái ý của mình được. Mình hiểu được con đường này là con đường tu giải thoát thì mình nắm con đường này mình tu thôi, chứ không phải là bữa nay mình thấy người này hay mình chạy theo, thấy người kia hay chạy theo, vì là người này nói cái này hay mình chạy theo không. Những cái lập trường của mình là mình biết là mình xuống đây mình là tội hồn, mình phải tự sửa mình mới tự tiến và tự thức được. Không có ai xuống đây sửa giùm mình, không có ai thức giùm mình, mà không có ai thao gỡ cho mình, chỉ có mình tự làm thôi. Mình hiểu rõ rồi á thì cái lập trường mình nó không thay đổi, là lúc nào cũng vậy, nhất quyết là không nhờ đỡ ngoại lai, không nhờ đỡ bất cứ cái gì bên ngoài, không có theo pháp nào khác. Mình đã biết con đường của mình thì cứ giữ một con đường này đi, bây giờ ai có nói cái gì hay hơn mình cũng theo, mình đã nhất quyết theo con đường này. Thành ra lập trường mình vững, không có ai mà xê dịch mình được hết, không có ai mà lại dụ dỗ mình được hết. Mình vững con đường đi của mình, không có lay động mình được. Thì người có lập trường. Nhưng bây giờ tôi nói là mình tu là mình cần phải đào sâu chân lý, mình cần phải hiểu rõ con đường đi, nước bước đi như thế nào để mình biết rõ đường đi. Bây giờ có ai tới nói mình ơi tu mà nghe mấy cái lý thuyết này làm gì, không có ích lợi gì, thì mình vẫn giữ vững lập trường mình hiểu rồi. Mình hiểu rồi mình mới giữ vững lập trường, mình hiểu tại sao mình làm cái chuyện đó, thì không có ai lung lay mình được. Có nhiều người cũng đi học một thời gian, người ta nói ôi vô nghe cái đó làm gì, từ từ cái nghe lời lục căn trần nó chán nó bỏ. Nó cũng có những cái trường hợp đó, nó tự ái rồi tự cao rồi nó cho nó giỏi rồi đủ thứ, chứ tự nhiên cái lập trường của nó không vững, nó bị thay đổi lung lay. Thành ra cái đó là mấy người mà cái lập trường không có vững, không có cái đường lối, người ta có thể lay chuyển mình được, và có thể dùng những cái lý lẽ khác để thay đổi con đường của mình đã chọn. Thiếu quyết tâm khó đạt tiến tầm. À, mình không có quyết tâm, mình không có nhất quyết là phải làm như vậy, không có thay đổi. Khó, thiếu quyết tâm khó đạt tiến tầm, khó mà đạt tiến lên cái tầm cao hơn. Vời vợi trời cao khó hội nhập. Trên trời thì con đường đi nó xa lắm, vời vợi, xa vời vợi. Trời cao xa vời vợi. Nếu mà mình đi đường xa như vậy mà mình không có lập trường, làm sao mình đi tới nơi được? Khó hội nhập, khó mà trở về với ông trời được. Đường đi nó phải, cần phải có sự cương quyết, quyết tâm và có, phải có lập trường, không có thay đổi. Bất cứ chuyện gì ai có nói gì nói, không có thay đổi, giữ vững một đường mà đi thôi. Tâm linh dao động khó phân tầm. Nếu mà cái tâm linh mình bị dao động, ai nói cái gì mình cũng nghe, mình cũng theo, mình cũng thấy đúng, mà mình không có phân giải được, không có phân minh được, mình nói người này nói cũng đúng, người kia cũng đúng, mà đi theo họ, là tâm linh của mình bị dao động, dao động khó phân tầm, mình không có phân được cái nào chánh, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai, làm sao mình đi tầm con đường đi được. Khó phân tầm. Câu số 3 hỏi: người tu thiếu nhịn nhục và khiêm nhường sẽ đi đến đâu? Đáp: thưa, người tu còn tự ái, lúc nào cũng muốn hơn người khác, tự tạo nhiều điều rủ ren sai lầm mà không hay. Kể tu không tự giác vẫn sai lầm, thực hiện những điều ràng buộc tâm, khó khổ la lô mình bậc nhất, đâu về tạo khổ khó than tầm. Tham tầm là cái người tu mà thiếu nhịn nhục là tại sao? Mình đã học nhiều lần rồi đó. Con người mà không có nhịn nhục là tại nó còn nuôi dưỡng cái tự ái, nó lúc nào nó cũng cho nó là giỏi hết, nó không có chấp nhận mà thua bất cứ người nào. Làm sao mà nhịn nhục? Nhịn nhục là mình có thể sẵn sàng chấp nhận ở thua đi, không sao hết. Nhưng mà cái người tự ái là không có muốn thua ai hết, lúc nào mình cũng có lý, lúc nào mình cũng hay, lúc nào mình cũng giỏi, cho nên mình đâu có nhịn nhục, mình đâu có bao giờ chấp nhận mà hạ mình để thua người ta đi, để cho phần hồn được thăng hoa. Ai nói một tiếng là mình nói một tiếng hơn, mình luôn 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 muốn có cái lời nói cuối cùng là mình, lúc nào mình cũng hơn hết, chứ không có niệm thang gì kia. Nói một tiếng là mình phải nói lại một tiếng, chứ mình không có nhịn được. Nghe người kia nói họ có lý, mình cũng tìm cái lý khác, chứ mình không có chịu nhịn. Thì cái đó là cái tự ái của mình cao. Người tu còn tự ái thì đâu có thực hiện cái nhịn nhục được. Mà lại trái lại thì cái người mà như vậy thì khó khiêm nhường. Lúc nào cũng nghĩ là mình cao, thì lúc nào nhiều khi không có cũng nói cho có, cao hơn vậy đó. Đưa mình đi tới những cái đường lối sai lầm mà mình không còn kiếm giờ nữa, không có mình cũng chế ra mình nói cho có vậy để mình hơn người ta. Tự tạo nhiều điều rủ ren sai lầm không hay, mà không biết mình làm nhiều nhiều cái chuyện mà lục căn trần nó đưa mình đi tới những đường sai lầm mà mình không biết. Kệ tu không tự giác vẫn sai lầm, tu mà mình không có giác mình không hiểu thì vẫn còn sai lầm như thường. Tu mà mình không hiểu, mình biết tối ngồi thiền như thế, cái sự sai lầm mình không thấy, mình không có giác được, không có hiểu được, thì vẫn tiếp tục trong cái đường sai lầm thôi. Thực hiện những điều ràng buộc tâm, mình làm những cái chuyện không cần thiết mà nó ràng buộc cái tâm mình, thay vì mình mở tâm mình cho nó thanh nhẹ, cái này nó cột lại, càng ngày càng siết chặt lại, càng ngày càng giam hãm cái phần hồn của mình lại. Khó khổ la lô mình bậc nhất. Mình sống trong khó, trong khổ mà mình đi la đô, mình nói mình là nhất, mình là cao nhất, đâu dè tạo khổ khó tham tầm. Mình đâu ngờ là cái chuyện đó nó làm cho mình khổ thêm, mà mình khó đi tìm con đường giải thoát được. Phần này rất là nhiều chứ không ít người đâu nha. Anh em thấy mà tu vô tu mà nói lung tung là mình biết là thiếu nhịn nhục và thiếu khiêm nhường. Lúc nào mình cũng là bậc nhất, mình không có tiến nổi. Câu số 4: Hỏi người tu muốn kiểm soát tất cả tại sao? Đáp: Ưa người tu thiếu khiêm nhường, độc tài muốn kiểm soát tất cả, tạo tội cho chính mình, tưởng lầm là mình hay. Học một ngành nghề trí tưởng minh, đâu về quẩn trí chưa rõ mình. Tưởng ai cũng thích tình dao động, tạo loạn không hay, tự hại mình. Tại sao thầy lại đặt cái câu này ha? Có trường hợp nào mà áp dụng cái câu này được không? Đó, thành ra cái người tu mà thiếu khiêm nhường thì dễ đi đến cái sự độc tài lắm. Khi nào mới nó đi đến cái sự độc tài? Khi mà điều kiện cho phép, cái hoàn cảnh nó cho phép đó, thì lúc ấy mới dễ đi đến độc tài. Còn cái người tu mà nó không có đủ điều kiện, nó không có hoàn cảnh, nó không có đủ cái duyên á, thì nó muốn độc tài nó cũng đâu có làm được. Còn cái này, người tu mà người ta đưa mình đi tới cái chỗ mà cái vị trí mà mình có thể độc tài được, mình có thể muốn điều khiển hết tất cả mọi người, thì cái đó là mấy người mà thiếu khiêm nhường mà có cái gốc độc tài á, tự nhiên nó muốn nắm hết, muốn kiểm soát hết, không có muốn ai mà qua mặt nó hết, không có chấp nhận người nào mà giỏi hơn, nó không thích. Nó sẽ triệt hạ hết tất cả những người nào mình thấy có khả năng hơn, nó sẽ triệt hạ hết. Nên muốn độc tài mà chỉ có mình nó giỏi thôi, không có ai giỏi hết, thành ra nó sẽ triệt hạ hết những người nào mà thấy có dễ mà có thể hơn được đó, là phải hạ liền. Là muốn kiểm soát tất cả mà lúc đó họ tạo tội cho chính mình, tưởng là mình hay, mà không ngờ khi mà mình làm như vậy là mình tạo tội cho mình. Tội là cái gì? Cái sự tâm tối, đưa mình vô cái sự tối tâm, không có sáng suốt nữa, mà mình không hay. Học một ngành nghề trí tưởng minh, mình học được chút xíu, mình tưởng là cái trí mình sáng, đâu về quẩn trí chưa rõ mình. Đâu về là mình bị quẩn trí, mình chưa có hiểu mình, là mình quẩn trí. Tưởng ai cũng thích tình dao động, mình ngồi trên đó mình tưởng ai là cũng nể mình, cũng thích mình, làm cho mình bị động thêm. Tạo loạn không hay, tự hại mình. Tạo loạn cho trong cái tiểu thiên địa này mình không hay, mình hại mình mà mình không biết. Hỏi người tu cần kính trọng đường lối tự hành hay không? Đáp: Thưa người tu rất cần đường lối của chính mình đang hành, rất cần thiết cho tâm lẫn thân, không nên nghe chuyện thị phi ở ngoài tai. Kể thực hành chất phát tiến thân tùy, chẳng có lầm than chẳng ngại nghi, tiến hóa tùy duyên trời tận độ, thực hành chất phát chẳng cần nghi. Đó, người tu á rất cần đường lối của chính mình đang hành, như là mình phải có lập trường. Thì tu mình cần cái đường lối của chính mình đang hành, là mình phải giữ vững lập trường. Con đường của mình đã chọn, đã đi là mình phải tiếp tục đi cho tới cùng. Rất cần thiết cho tâm lẫn thân, không nên nghe chuyện thị phi ở ngoài tai. Nhiều khi mình không có giữ vững lập trường nữa, mình nghe chuyện thị phi ngoài tai, người này nói này, người kia có nói kia, cái mình thay đổi cái đường đi, hướng đi của mình. Là tại vì mình nghe chuyện thị phi nhiều quá mà mình không có sáng suốt á, thì mình dễ bị lay động, dễ bị lèo lái đi, con đường không có đúng. Thực hành chất phát, tiến thân tùy. Mình thực hành, mình chất phát á, tiến tùy theo hơn. Chẳng có lầm than, chẳng ngại nghi, mình không có khổ mà không có ngại nghi vậy, cứ tiếp tục tiến vậy. Tiến hóa tùy duyên trời tận độ, cứ tiếp tục học hỏi và tiến hóa tùy theo duyên của ông trời sắp đặt cho mình. Thực hành chất phát chẳng cần nghi, tâm mình thật thì mình không cần nghi gì hết, cứ tiếp tục mình đi, mình lo mình sửa mình thôi. Câu số 6: Tu thực hành mà không chịu sửa có hữu ích gì không? Đáp: tu thực hành mà không chịu sửa, nuôi dưỡng thánh hư tật xấu, chuyên môn vạch lá tìm sâu, khơi dậy và sách động chuyện đời, hoàn toàn không hữu ích cho tâm lẫn thân. Kệ: giấy động tùm lum khó học hiền, tạo mê tưởng thật lại không yên, tình thâm tan vỡ tăng lòng động, chẳng ai ủng hộ tự mình riêng. Và tu hành mà không chịu sửa, mà trái lại còn nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu, thì chắc chắn là mình hiểu rồi. Tu hành mà mình nói mình tu hành mà mình không có chịu sửa, mà mình lại nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu, thì biểu là hy sinh tánh hư tật xấu. Còn mình ở đây mình nuôi dưỡng tánh hư tật xấu, vậy mình đâu có phải người tu. Chuyên môn vạch lá tìm sâu là đi bươi cái chuyện của người khác, khơi dậy và sách động chuyện đời. Chuyện đời đó mình làm chuyện nhỏ nó ra to thêm, làm cho nó động thêm. Cái chuyện gì nó yên thôi, để cho nó yên đi, mình làm cho nó giấy động lên không có được. Hoàn toàn không hữu ích cho tâm lẫn thân. Giấy động tùm lum khó học hiền, nhưng mà mình làm cho mọi việc nó đang yên ổn vậy mà nó bị giấy động lên á, là mình khó học trở thành một người hiền triết lắm. Mà kẻ hung quá hiền, học tu là để kẻ hung quá hiền, mà mình đi giấy động tùm lum, làm cho nó động thêm. Chỗ đang yên mà mình làm cho nó động thêm là không được. Khó học hiền, tạo mê tưởng thật lại không yên. Mình tạo những cái chuyện mê lầm thôi mà mình tưởng cái đó là thật, thì mình đâu có yên. Tình thâm tan vỡ tăng lòng động, cái tình thâm nó mất đi, cái lòng mình nó càng ngày càng động, chẳng ai ủng hộ tự mình riêng. Thì lúc đó người ta biết rồi, đâu có ai ủng hộ mấy người như vậy, thì tự mình cô lập mình. Câu số 7: thương mình thì phải thương làm sao? Đáp: muốn thương mình thì phải tu thân, sửa mình không nên động hay lợi dụng người khác. Không lợi để và đẻ ra nhiều, không lợi và đẻ ra nhiều chuyện không hay cho chính mình. Kẻ tọc mạch thêm lo khổ chính mình, tâm linh không tiến khổ tâm minh tâm mình. Tánh tình không đổi gieo loạn động, khổ hạnh hành không tu muốn giao tình. Đó, muốn thương mình thì phải tu thân, sửa mình không nên động hay lợi dụng người khác. Không lợi và đẻ ra nhiều chuyện không hay cho chính mình. Thì đó, mình muốn tu thân thiệt sự, mình thương mình là mình không nên động hay lợi dụng người khác. Không lợi, như vậy nó không có lợi và đẻ ra nhiều chuyện không có tốt. Tọc mạch thêm lo khổ chính mình, chuyện đi tọc mạch thêm chuyện bên này bên nọ thì tạo khổ cho chính mình thôi. Tâm linh không tiến khổ tâm mình, tánh tình không đổi gieo loạn động. Mình tu mà mình không có sửa tánh tình của mình á, thì mình chỉ gieo cái loạn động thôi. Khổ hạnh không tu muốn giao tình, không tu mà muốn giao tình, tình cảm động loạn. Rồi bây giờ mình còn chút thì giờ mình cơ thể quyền đi có chút đặt vấn đề rồi. Rồi bữa nay mình nghỉ đây đi, tuần sau mình học tiếp nha.
Rồi, cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Bảo.
Chào nhanh thế. Em chào anh Bảo, em chào tất cả.
Dạ, chào anh Bảo. Dạ, chào anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Yeah.
Được quá. Đã học à?